Tâm ở chặng giữa.
6. Tâm ở chặng giữa. A Nan bạch:
Thưa Thế Tôn, khi Phật nói thật tướng với các pháp vương tử như Văn Thù có dạy: Tâm không ở trong, không ở ngoài. Theo ý con nghĩ, vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài không đúng. Vậy thì tâm phải ở chặng giữa.
Ông nói ở chặng giữa. Cái giữa này phải rõ ràng và có nơi chỗ. Nếu ở giữa thân thì cũng như ở trong thân. Giữa cảnh thì nêu ra được hay không nêu ra được? Không nêu ra được tức là không có. Nếu nêu ra được thì giữa không có chỗ nhất định. Ví như có người lấy một cây nêu, nêu một chỗ làm giữa. Phương Đông thấy nêu ở Tây, phương Nam thấy nêu ở Bắc. Cái giữa đã không nhất định thì không rõ tâm ở đâu.
Nó không ở ngoài, thì vậy thì nó ở giữa. Thế Phật minh định cái chữ giữa là cái nào? Phật minh định xem cái chặng giữa, cái chữ giữa là giữa ở đâu? Giữa thân không? Có ở giữa thân thì tức là ở trong thân rồi. Mà đã nói trong không phải. Vậy thì giữa đây ấy, tức là giữa cảnh, tức là giữa cái vườn, giữa cái sân, giữa nhà. Thì gọi, ví dụ như cái phòng này ở giữa nhà đấy, thì gọi là giữa cảnh. Nếu mà giữa cảnh thì có nêu ra được không? Hay là không nêu ra được? Nếu không nêu ra được thì tức nó là cái không có. Vậy bây giờ nếu mà nêu ra được, lấy cái que cắm như cái bàn này để ở giữa nhà đây, cái bàn này để ở giữa phòng đây, gọi là nêu, nêu ra được. Đấy thì nói cái bàn này ở giữa. Nhưng mà cái người ở phương Bắc, bên đây là phương Bắc, thì người ta lại thấy cái bàn này ở phương Nam. Mà những người ở phương Nam đây thì lại thấy cái bàn này ở phương Bắc. Những người, vị, các vị ở phương Tây nhìn lại thì thấy cái bàn này ở phương Đông. Mà thầy ngồi ở phương Đông thì thấy cái bàn này là phương Tây. Cho nên cái nêu như vậy là không đúng rồi. Cái giữa như thế là không có chuẩn đích. Như vậy là không có nêu ra được. Nếu nói cái tâm ở giữa cái phòng này thì không có chỗ nêu. Con nói tiếp.
A Nan bạch Phật:
Cái giữa con nói là như Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn duyên sắc trần phát sanh nhãn thức. Nhãn căn có phân biệt, sắc trần không hay biết. Nhãn thức sanh ra ở giữa là tâm.
Thế ông A Nan, ông ấy nói rằng cái giữa mà con nói không phải là ở trong thân, mà cũng không phải ở trong cảnh. Này, cái giữa mà con nói đây ấy, là nhãn căn duyên sắc trần phát sanh ra nhãn thức. Vậy con giảng cái câu ấy. Cái mắt con thấy gọi là nhãn căn, cái quyền vờ ấy gọi là sắc trần, thì phát sanh ra nhãn thức. Vậy nhãn thức là cái gì? Mắt con gặp cái quyền vờ thì con mới thấy cái quyền vờ, thế nó gọi là nhãn thức. Thế vậy thì cách thấy quyền vờ ở đây là nhãn thức. Đấy. Vậy con đấy, ông A Nan đó gọi cái nhãn thức là tâm con biết quyền vờ. Vì mắt con chạm vào cái quyền vờ. Mắt là nhãn căn, quyền vờ là sắc căn. Con mắt chạm vào quyền vờ thì phát sanh ra biết quyền vờ. Cái thấy quyền vờ ấy gọi là nhãn thức. Vậy thì cái nhãn thức này nó ở giữa cái con mắt thấy và ở giữa cái quyền vờ. Cái đấy, vậy thì cái nhãn thức này ông Anan ông nhận là tâm tánh của ông ấy. Ông ấy thấy được quyền vợ. Thì cái nhãn thức này ông nhận là tâm tánh của ông ấy. Nó ở giữa cái con mắt thấy và cái quyền vợ. Thế bây giờ Phật giải nhờ làm sao?
Nếu tâm ông ở giữa căn và trần, thì tâm thể có gồm cả hai hay không? Nếu gồm cả hai, vật chất và tinh thần xen lộn, lấy gì làm tâm ở giữa? Nếu không gồm cả hai, không phải vật chất, cũng không phải tinh thần, tức là không có thể tính. Vậy ông nói, tâm ở chặng giữa, thật không có lý.
Căn là cái thấy ở nơi con mắt, và trần là quyền vợ. Cái thấy ở nơi con mắt ấy, nó là tinh thần, mà quyền vợ là vật chất. Vậy bây giờ cái biết quyền vợ của con ấy là cái gì? Thức. Đấy. Vậy thì nó là tinh thần hay vật chất? Nó là tinh thần thì nó hoàn toàn thuộc về nhãn căn. Căn gì phải cần cái quyền vợ vào đấy? Con mới thấy. Bởi vì con nói ở giữa, giữa cái quyền vợ, phải có quyền vợ mới thấy quyền vợ. Bây giờ con quay đầu ra chỗ khác, con có thấy quyền vợ nữa không?
Dạ không, con kính
vợ. Vậy thì cái thấy này nó phải cần có quyền vợ, nó mới thấy quyền vợ. Nên ông nói cái tâm thấy quyền vợ ấy là ở giữa, để vậy có đúng hay không? Bởi vì ông nói nó ở giữa thì nó phải có cái quyền vợ cộng với cái thấy. Quyền vợ là vật chất, mà cái thấy lại là tinh thần. Thế một cái tinh thần cộng với cái vật chất thì nó ra cái gì? Cái hư vọng. Bởi vì tinh thần không có cộng với vật chất được, cho nên chỉ là một cái hư vọng thôi. Cái tâm ở chặng giữa thật là không có lý. Thế nào là nhãn căn duyên sắc trần phát sanh nhãn thức có phân biệt? Sắc trần không hay biết. Cái sắc trần tức là cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt đó. Thì cái sắc trần nó là cái bóng ảnh, cho nên nó không có biết gì, nó chỉ là cái bóng thôi. Còn nhãn căn này tức là cái tánh bồ đề, cái tánh biết ở nơi mắt. Thế thì cái bây giờ cái nhãn thức sanh ra ở giữa là tâm này. Cái nhãn thức nó nhận cái bóng ảnh ấy, nó thấy cái bóng ảnh ấy. Thì cái nhãn thức này chỉ là cái công dụng. Cái nhãn căn nó là thật thể. Thật thể nhưng mà bị cái cuộc ở trong con mắt, cho nên cái bóng ảnh nó hiện lên. Mà cái nhãn thức nhận định cái bóng ảnh, thấy cái bóng ảnh. Cái nhãn thức là chính là cái công dụng của cái nhãn căn, mà cái công dụng sai lầm nhận cái bóng ảnh. Nhãn căn gặp sắc trần sanh ra nhãn thức. Đây là lời Phật dạy mà tất cả chúng ta cùng học như thế. Mà theo cái sự nhận thức của mình thì mình thấy con mắt cái nó có sẵn một cái biết, cho nên bây giờ nó gặp cái hình ảnh thì nó phân biệt cái hình ảnh đó. Cho nên là nhãn căn gặp sắc trần sanh ra cái nhãn thức. Thì ở đây ông nhận cái nhãn thức là tâm của ông. Bóng ảnh đó là sắc trần, mà nhãn thức là cái công năng nó nhận cái hình sắc ấy, hiện nó hiện cái hình sắc lên cho chúng ta nhận thấy, nó thấy. Thật thể là cái tánh bồ đề, là cái tánh biết thấy ở nơi mắt. Mình phải có cái tánh biết là căn bản, là có thể chất. Rồi bây giờ cái bóng ảnh nó hiện lên, có cái bóng ảnh, nhận ra cái bóng ảnh ấy gọi là nhận thức. Sắc trần là cái không hay biết, mà cái tánh bồ đề của mình vốn nó là cái tánh biết. Thì cái tánh biết ấy bây giờ có cái sắc trần hiện lên, thế mà lại khởi cái tâm nhận cái bóng ảnh, có cái bóng ảnh này. Cái khởi cái tâm nhận bóng ảnh này đó là nhận thức. Cho nên gốc chính là nhãn căn.
nhãn căn là cái tánh biết ở nơi mắt.
Bạch thầy, cái bóng ảnh mà hiện trong cái thần kinh ấy, thì cái bóng ảnh đó là sắc trần, còn nhận ra cái bóng ảnh là cái gì ấy?
Hiện lên cái bóng ảnh ấy là nhận thức, cái ấy là nhận thức.
Còn cái nhận biết cái bóng ảnh ấy là cái chuông hay cái đèn thì
nó thấy là ý thức. Chỉ có hiện cái hình ảnh lên cho cô Hoa Nghiêm thấy cái chuông, hiện cái hình ảnh lên đó là nhận thức. Rồi ý thức nó xem vào, nó phân biệt đây là cái chuông. Thế thì đấy, ông Anna nó nói cái nhận thức ấy là tâm của ông. Ông ở giữa, chỗ nó đứng, ông gọi là đứng chỗ chặn giữa. Cái chỗ đứng ở chặn giữa đây là không có lý. Nó không phải nó đứng ở giữa, vậy là nó không phải ở trong, nó cũng không phải ở ngoài. Bây giờ ông bảo nó đứng giữa cũng không đúng. Vậy thế nào là cái nhận thức nó không đứng giữa? Đấy. Thì chúng ta có cái tánh biết là ở nơi mắt. Thế đó là cái tánh Bồ Đề, là cái tánh biết. Nhưng mà cái tánh biết bây giờ nó lại cuộc ở trong cái con mắt này. Đấy. Thì bắt buộc nó phải biết. Nó biết cái gì? Nó biết có cái bóng ảnh hiện lên đấy thì gọi là ta thấy. Thế thì cái thấy của mình là tánh Bồ Đề, là tánh biết, thì đáng lẽ phải thấy đúng sự thật. Mà bây giờ lại cái bóng ảnh hão huyền hiện lên. Mà bây giờ mình cứ cả ngày mình thấy những cái bóng ảnh mình cho là thật lên. Đấy, những cái bóng ảnh nó hiện lên. Đấy là cái nhận thức. Vậy thì thực ra cái nhận thức ấy, là nó từ cái tánh biết. Bởi vì nhận thức là cái thấy. Rồi chúng ta đang thấy đây, phải không? Nhưng mà cái thấy thì giờ nó lại bị cuộc ở trong cái con mắt, và có cái bóng nó hiện lên như thế. Thành ra nó bắt buộc nó thấy một cái hình ảnh. Các bạn, thế cho nên bây giờ bắt buộc cho mình thấy bằng cái nhận thức. Thì cái nhận thức là cái sai, nó không phải tánh Bồ Đề. Vậy thì cái sai này nó có phải đứng ở giữa không? Nó có đứng giữa không?
Dạ không.
Nó chính, nó là một cái công dụng, nhưng mà theo nghiệp mà bây giờ nó thành ra cái sai rồi. Vậy thì đâu có phải nó đứng giữa.
Cho nên ở cái bài này á, bạch thầy, con nghĩ là Phật bác cả hai cái, bác một cái giữa của ông mà bác cái nhận cái thức là tâm của ông.
Chính là bác Phật bác cái nhận thức, bởi vì ông nhận cái là tâm tánh của ông. Ông nhận cái thấy này là đúng hay là sai không? Nó không phải tâm ông mà nó là một cái công dụng sai lầm. Mà ông lại cứ nhận là tâm mình, tôi thấy. Chúng ta bây giờ tôi thấy rõ ràng, cô đừng có cãi nữa.
Vậy bà thầy, nếu trả lời cho đúng cái chỗ này thì trả lời thế nào cho nó đúng bà thầy?
Trả lời Phật mà cho ông Anna đi tìm 7 chỗ, đi tìm cái chỗ nó đứng. Nếu mà nó có chỗ đứng thì nó là cái thật. Mà không thấy được cái chỗ nó đứng thì biết nó là cái hư vọng. Thế Phật bảo ông Anan đi tìm chỗ đứng của nó. Thế ông Anan đi tìm 6 lần rồi.